ở Manila, ở thành Đài Loan cũng thờ tới sao? Phật đường Phật thuyết. Ông trị bệnh bằng điển mà. Nó cũng giống như cái của mình. Ngồi ở đây có thể trị người ta nhức đầu, phóng điển tới chỗ khác. Cái ông
tế
công với
ông tiêu diệt tướng quân khác nhau.
Tiêu diệt tướng quân khác. Cái đó là ông đó là lo hành sự về phần hồn, tiến hóa tu hành. Còn tế công thì nhiều hơn ông đó, tự do hơn ông. Tiêu diệt tướng quân làm việc nhiều lắm.
Thế nói sao gọi là tướng quân?
Hả?
Tại sao gọi tướng quân?
Tướng quân ấy mới có cái ngoài để đưa dòng linh tiến hóa, đưa vô đó để học hành gì để đi tu. Phải có tướng quân mới có ngoài. Khi mà anh quản lý cái số sinh linh lớn như vậy, anh phải có ngoài. Có ngoài không được. Không có tướng chức không có làm gì được. Anh xuống địa ngục cửa nào cũng phải tướng hết á. Không có tướng đâu có sợ. Cho nên đi trong bộ đội cũng như một ông tướng ông coi biết bao nhiêu, nhưng mà thấy ông đó tầm thường người ta, nhưng mà ông tới là lính nó phải sợ nể vậy đó. Nó phải có cái tướng mà cái đó là cái của Thượng Đế ban thôi. Cũng như tướng Võ Nguyên Giáp này cái nó cũng vậy, nó cũng phải có cái tướng tinh nó mới ở lâu như vậy.
Thế như ông làm
tướng trần vậy.
Hả? Ông làm tướng quân lãnh nhiệm vụ dẫn dắt các linh hồn như vậy thì ông cứ giữ hoài cái chức đó hay là ông bắt thay đổi?
Ông giữ hoài cái chức đó, phải giữ hoài cái chức đó. Nhưng mà nếu ông tu, ông làm được công quả nhiều thì bề trên cũng cho ông tiến tới, cũng như ông quan công bây giờ là ông Phật già lắm, nhưng mà ông vẫn tuân cửa trời. Bởi vì cái trung nghĩa sắc khí của ngài nó mạnh, ma quỷ nó phải nể. Nhưng mà ngài là thật sự là Phật Già Lam Phật Tổ tu rồi. Nhưng mà phải hành sự để chuộc những cái tội hồi xưa mình giết người.
Các thầy trong các đạo hữu đây thì trước đây cũng có nhiều vì pháp tâm mà nói pháp. Thì trong những lúc đầu đó họ pháp tâm nói pháp thì cảm động được nhiều người lắm. Nhưng mà với cái tiến trình mà nói pháp thêm nữa đó thì càng lâu thì lại cũng cảm động được người ta, mà lại gây ra những cái sự như là
tại vì người đó họ tự cao, họ tự cao, họ cho họ là tốt điểm rồi, họ về khỏi tu, bây giờ thấy ai cũng nghe hết, mà họ không biết họ nhờ những người hỏi họ mới được cao, họ đi sai, họ phải tới hầm đạo áo cho những người mới tới hỏi đạo, những người đã quan trọng. Là thầy của ông thầy tu đó. Đó. Nhờ bản đạo dạy mình mới hiểu đạo. Trong tâm tư họ không hiểu cái đó, nhưng mà tưởng là tôi biết được cái đạo này, tôi dạy anh chứ anh đâu có biết. Cái đó là đi xuống. Mình học đạo nơi thằng con nít, mình học đạo nơi con ruồi, mình học đạo nơi con kiến, học đạo nơi cọng cỏ. Tôi hiểu cái đó. Phải hiểu cái đó thì luôn luôn tiến hóa, luôn luôn thăng hoa. Không nên cho mình giỏi đi dạy họ, không được. Cái đó là đi lộn ngược. Mà lại sau này mà trích một chút là ta mặc kê rồi, xuống phải học lại khóa, học ư hơn. Cho nên mình tu như thế này, trao dồi sửa đổi học lẫn nhau, luôn luôn mình tiến mà. Với sự sai lầm của mình được bạn bè lưu ý và phê bình, phải tiến hả? Nhiều người chăm sóc cho mình tiến, tại sao mình không tiến? Còn mình không chịu, người ta đâu có chăm sóc cho mình nữa. Nói thôi ông dẹp ông qua bên để nói nghe mệt đó. Nó mệt. Mình cứ việc xong vô mình nói để trao dọn sửa đổi để tiến. Mình học chứ. Nếu nó không có cái thanh điển tiền kiếp, nó không có tu, nó không có hạnh tốt, nó đâu có dám vấn đạo. Nó thiệt, nó sợ lắm, bởi vì con đường nó không hiểu. Mà tiền kiếp nó có tu nó mới vấn đạo chứ. Thì mình phải học nó chứ. Chắc gì tiền kiếp mình tu cao hơn. Tôi chỉ một cái kia mà dùng mắt phàm để suy xét, ký phàm để suy xét, để các bạn khỏi bị lầm. Còn cái tinh vi để con mắt để tâm của các bạn dồn là biết người ta đã tu bao nhiêu rồi. Phải càng kính nể mọi người. Không có có người nào không có cái tu hết, nhiều hay là ít hết. Mình cần phải học nhiều hơn. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta phải học, chấp nhận ra, quan nhìn những lời chỉ trích để chúng ta học tiến qua. Cho nên đừng nói tôi tu này là tôi tuyệt đối, không có bao giờ tuyệt đối, không có hay đâu. Chê mình hoài thì mình tiến hoài, mà khen mình một chút là chỉ đứng lại mà thôi, không nên khen mình. Hỏi với tôi điên cuồng gì mà cả ngày cứ cầm cụi trong cái đống thơ đó anh thấy. Đống thơ đó nó mọi trạng thái, mà mọi trạng thái đang dạy tôi tu rồi. Nó hỏi vậy đó, tôi rồi trước đó tôi tu lên hỏi ông Tám, hỏi cứ vợ được ông Tám đi, mày cứ đi giờ khổ quá ông Tám ơi, cũng đòi nợ nữa. Tôi thấy cái nghĩa là à, cái nghiệp quả ra thế nào, rồi nhờ cái này rồi con sẽ tiến tới chỗ nào. Không tất mình chung sống với nó, mình chia sớt sự đau khổ rồi phân cho nó hiểu, rồi đồng đi với nó thì tôi giải thoát. Mình học rồi, mình học với mỗi trạng thái. Có nhiều người nhắn cái thơ, trời ơi đuổi, tu là tu, nó là bậy tầm bạ. Viết thơ tới dê ông Tám cũng có nè, dê cũng có nè. Viết thơ nói dê, nói tình, nói đủ thứ cũng có nè. Nói tục tiểu cũng có nè. Coi thử ông này có giận không? Chửi ông này ông có ghét không? Chửi chừng nào trả lời cùng ông được đấy. Sườn sườn. Hả? Hôm trước anh Thắng đi thuyết pháp đâu, anh mặc xoay có thằng Tây đem xe hình tôi khóc. Thuyết pháp mà nói sao mà xe hình Tây mình buồn khóc. Tôi nói đừng lo, điện thoại qua nữa đừng lo. Nó xe tôi nó còn nhớ nhiều. Sau này thằng đó nó mới thương tôi. Để đâu có bao lâu nó viết cái thơ đó, chính lỗi. À, tôi viết cái thơ cho nó, tôi không có quyền giận người ta, mà tôi có quyền thương mọi người. Xe hình đó là một điểm lưu tại thế của tôi thôi, nhưng mà tôi sẽ không có xe bật cái hình máu hơn. Chúng ta sẽ vui hơn và sẽ được cơ hội gần nhau hơn. Tự nó nghe, để cho thằng Thắng nó thấy rằng ở xa vậy, nhưng mà tôi nói rằng nó sẽ thương tôi nhiều hơn Thắng thương. Tôi nói trước mà, nói trong telephone từ bên Pháp nó ở mặt xe điện thoại. Nói cho bài học liền, nó ra anh chết định đầy, nó xe, anh khóc. Thầy đâu có mất lòng nó mà nó xe. À, tôi nói thằng đó nó sẽ nhớ thầy nhiều hơn. Đừng có lo. Rồi bây giờ nó sẽ, thằng đó sẽ thương tôi nhiều hơn. Ngay chuyện cũng thấy nó viết cái thơ đó. Ha?
Nói không biết trời biết Phật thì mang tội. Ừ. Mà sao con thiện mà con cũng thấy trời Phật xa xôi quá.
Ừ. Con biết sao? Xa xôi. Tôi nói trời Phật ở đâu? Mà chị nghe rằng tôi nói trời Phật ở đâu không? Hả? Ở đâu? Ở. Trời Phật ngồi đó thì tôi vẫn thấy.
Sao
không thấy? Trời Phật đôi, trời Phật đời ăn, trời Phật đời ngủ, trời Phật đúng chén lát, trời Phật thấy. Khi mà chị ăn muốn trời Phật ăn với tôi, chị cười trời Phật cười với tôi, lần lần thấy. Còn chị ham muốn ông Phật hiện trước mặt ngồi đông, thì chị phải dòm ảnh thế bằng là ông Phật. Dòm thành con. Chị thấp như vậy đó. Chị muốn lễ độ bạch ngài, thương ngài. Nhưng mà đàng hoàng đó là thành Phật thì có gì đâu. Trước mắt thế.
Thế thầy, chính trong cái cuốn Đức Phật nói, thì mà Đức Phật cũng bắt những người vợ coi người chồng như Phật.
Chứ sao? Người chồng cũng qua, người vợ cũng như Phật. Cho nên ông trời ông sanh ra cái luật giao cấu để làm gì? Để hai người đi thức tỉnh. Sau sự hỗn độn là đi tới thanh tịnh, nó có gì đó. Khoan khoái là tỉnh, nó có gì đó. Trong cái cuộc sảng khoái là đi tới tỉnh. Suy thật nó giây phút tỉnh có cái gì đó. Nhưng mà người ta chắc tu mà sao nó vừa giây. Không phải đâu. Tôi đã nói không có sự giao cấu, không có cha mẹ, ai để ông thầy ra chùa vô chùa đâu. Không có trời đất làm sao có chúng sinh, không có dâm dục làm sao có chúng ta đi đàm đạo và đi tìm đường để tiến hóa. Thấy không? Nhưng mà cái gì đều giới hạn bởi Thượng Đế, bởi ông trời. Cơ thể mọi người đều giới hạn, đâu có làm quá thái được. Nhưng người ta sai lầm, người ta đi bắt cái này bỏ cái kia, thành ra còn đậm thêm nữa. Mang tiếng tu mà thiếu tu còn đậm thêm nữa. Bắt tay mặt mỏ, bỏ tay trái, bắt tay trái, bỏ tay mặt, cái đó là hư. Mình đi trung dung chính giữa mà thôi.
Thế thầy, như vậy những người xuất gia có nên lập gia đình
hả?
Những người xuất gia có nên lập gia đình?
Xuất gia là sao? Xuất gia là bỏ đi vô chùa đó hả? Bỏ vô chùa tu là nó bị kẹt ở trong luật rồi. Thế đâu phải hỏi cái luật chùa đem hỏi tôi đâu đấy.
Quan điểm của thầy, nếu mà bỏ
quan niệm của tôi là không cấm ai. Sự tự do con người được phát hiện. Bởi tôi nói anh cứ vợ là cứ như anh vô chùa tu rồi. Anh bị kẹt ở trong luật chùa đó. Anh thấy không? À, anh phải tụng kinh an sáng tâm hồn. Phải có anh kẹt trong luật chùa đó. Hả? À, kẹt đó.
Thế này thành
ra
đi đâu
phải
mang chùa đi theo
đi. Bây giờ
con đi đâu
phải
mang chùa đi theo.
Đó, đó. Đó,
trao
đổi đó.
Đi chùa thì mình tụng kinh, còn cưới vợ vô mình được nghe tụng.
Cũng là dạy khác rồi mình mới biết tụng nhé.
Cái nghe tụng khổ hơn tụng.
Cho nên ở đâu, ở trường hợp nào chúng ta cũng học. Trường hợp nào cũng học. Có vợ có chồng học. Học thương à, rồi từ cái sự ghen ghét rồi học cái nhớ nhung. Xa nhau mới nhớ nhau, càng xa càng nhớ. Ông chết trước bà chết sau, bà làm sao cũng quên ông được. Tạo cái nhớ nhung thương yêu của Thượng Đế. Thấy không? Tất cả đều là bài học rất tinh vi. Mà tất cả mọi người đang tu, tất cả mọi người là học viên của càng khôn vũ trụ. Nhưng mà chậm hay là mau cứ từ từ nó phải đi trong tuần tự bình luận mà.
Thế thầy, còn trường hợp những cô đào xin em mà cố đổi vợ đổi chồng như vậy không phải là đổi bài học?
Cái đó cũng là một bài, cái đó là một sự văn minh nhưng mà cũng vẫn hạn chế cho không có qua thái được.
Đứng trên phương diện mà linh thiện có lỗi
à, đàn bà hát cine à, có đổi chồng mà chồng có bằng lòng cái chuyện đó không có cái gì đổi. Khi mà có làm cho chồng có đau khổ, có là người có tội. Thế là chồng có làm cho có đau khổ, chính người đó có tội. Tội là gì? Tự nó vầy xéo nó, làm cho nó bức rứt tâm tối, không ổn, khi sao sự là tội đó.
Thầy, vì theo như luật bên tôn giáo là nếu mà vợ chồng đã ly dị rồi đó không có thể nào lập gia đình với người khác được, đúng không? Thế thì theo như quan điểm của thầy thì những người đã ly dị hợp pháp rồi mà đứng trên phương diện tâm linh thấy rằng là không có cái gì mà trái cả
cái đúng như tôi thì không có cấm người ta cái gì đâu, ràng buộc người ta đó là phải tội, những người ràng buộc đó phải tội, chứ con người thực hành không có tội. Cho nên khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta thấy một cái gì cũng là Thượng Đế sắp đặt. Cho nên lư trời thấy thưa nhưng mà không thưa đâu. Có ai mà vượt lọt được răng cưa của lư trời? Có ông nào giỏi hết, ông nào vượt khỏi hết đâu. Đặc biệt vô ích, chỉ luật của trời định. Khi sự sáng suốt của anh xuất hiện, điều đó anh cứ làm điều đó, không sai đâu.
Dạ thưa ông Tám, qua các bài giảng thì ông Tám dạy là chi duyên nhân này đó, nó tạm bợ lắm, nhưng mà nó là đê tiện lắm. Và vừa rồi thì con cũng nghe ông Tám nói rằng chính cái nhân dục này mà nó đưa đẩy đến cái sự thanh tịnh, mà đưa đến chỗ an lạc. Thì con cũng đồng ý cái điều đó. Vậy thì phải thực hành như thế nào để mà đúng theo cái lời nói chân chính của ông Tám à, thế nào là chánh dâm và thế nào là mình thấy?
Từ hồi nào giờ tôi không nói cái dâm là đê tiện. cái dâm dục hướng hạ hay là hướng thượng, tôi có nói không? Những người hướng hạ thì nó tự hủy hoại cơ thể nó nhiều hơn, bởi hướng hạ nó gia tăng. Đáng lẽ nó chỉ có dâm dục 4-5 lần một tháng, nhưng mà nó làm tới 20-30 lần thì nó tự hủy hoại nó thôi, thấy không? Nhưng mà cái này nếu mà dâm dục chúng ta hướng thượng để phát triển tới vô cùng, thì cái sự dâm dục của chúng ta nó còn mạnh hơn cái dâm dục hướng hạ, và cái dâm dục đó để hóa độ cho chúng sinh đó, nó khác hơn. Cho nên chúng ta tu và chúng ta hướng thượng, dâm là muốn, dục là tiến, chúng ta cứ tiến tới vô cùng tận, thì lúc đó cái bóng đèn chúng ta càng cao thì chúng ta càng rõ được nhiều nơi nhiều giới, thì cái chuyện hữu ích. Mà khi chúng ta thấy rõ đó là hữu ích, chúng ta tu càng tiến thành cái hướng hạ về đời, tự nhiên y như nó tắt mất, không hay. Chỉ làm một cái cách đó mà thôi. Chứ còn người tu nó phải tham chứ. Cái bản chất của Thượng Đế cũng tham mà, ông Phật cũng tham mà. Ông tham tu làm gì? Ông tham cái thanh ông mới tu chứ. Thế ông mới lo ông thiền để ông tới, ông nhập Niết Bàn. Ông cũng tham. Nếu không tham thì tham tiếp. Nhưng mà cái tham của ông hướng thượng, và cái tham của ông sẽ có kết quả trường tồn. Còn cái tham của người thế gian đi tới chỗ tiêu diệt. Chúng ta phân rõ ràng hai cái tâm. Cho nên người đời ở thế gian mình tu, nhiều người tới hỏi tôi muốn cưới vợ được không? Cái đó có ai cấm không? Không có ông trời ông Phật nào mà để quy luật nên tôi cấm anh cưới vợ, cấm cô lấy chồng, không có. Nhưng mà nó là bài học, đối tượng để học là tiếng mà đó. Cho nên hỏi lại những người lớn tuổi, ông có vợ có chồng sao? Ông có vợ rồi ông thấy là sao? Mấy chục tuổi rồi, nó phiền là phiền, nhưng mà gây với gây, nhưng mà không có bả tôi chịu được. Tại quá. Thấy không? Rồi có bài học thế đó. Cho nên cái chuyện chúng ta học vô cùng tận mà. Cho nên đừng chấp và đừng mê. Trung dung là thiên. Cứ trung dung để phân xét là thiên. Không có gì hết.
Cái thầy như là trai gái ở bên này nó không cần cưỡi hỏi mà họ chỉ đồng ý thỏa thuận với chúng mình nhau thôi. Thì bài học đó thì đúng
thế. Cái cưỡi hỏi nó cũng là sự ưng ý của hai bên mà thêm bánh quà mứt cho bà con ăn. Còn cái này nó ưng ý thì chuyện của nó là ông trời sẽ cho nó sự sáng suốt, nó phải học bài đó thôi.
Bài học tốt rồi.
À? Chứ phải bài học tốt chứ sao không tốt. Cho nên nãy bà sẽ xin bà nói con gái bà đi với hai người đi qua bên Mỹ. Bây giờ bà khó. Tôi nói con gái của bà nó có một cái bộ óc automatic. Thấy không? Nó muốn là ông trời muốn. Bà có cản nó cũng đi chứ hả? Bà nói tôi cản nó cũng đi. Nhưng mà bà sợ con bà cái gì? Hay là bà gặp hai người đó nó tốt hơn mấy người trước? Ha? Hay là gặp hai người đó nó đối xử với con của bà xấu tới từ này về sau nó không dám gặp đàn ông nữa, nó cũng cái phước của nó. Hai cái cũng hay cũng phải hết. Tại sao bà phải lo? Nói vậy tôi hết lo, để nó đi. Bà đâu có lo cho nó được. Bà đâu có giải quyết sự muốn của nó được. Nó muốn hai người đó nó đi với hai người đó. Nhưng mà hai người đó đối nó tồi tệ rồi nó sẽ sợ đàn ông luôn. Để lúc đó bà chỉ nó tu dễ hơn. Đừng có lo cho nó. Mà bà tu không được. Bà đi đồn lên để chụp hình. Cái nào cũng bài học à.
Thưa thầy, chân lý là vô cùng tận. Mà thầy đã cho phép thảo luận về cái vấn đề dâm dục cái đề tài ngày hôm nay đó. Thì cũng xin cần đặt câu hỏi đến giáo giáo. Thưa thầy, như lúc nãy thầy thí dụ là trong một tháng có thể là 3-4 lần là vừa phải, nếu là quá thì là quá. Thưa thầy, nhưng mà cái vừa phải đó nó còn có cái phương tiện và cái hành động trong cái vừa phải đó. Ví dụ như ngày xưa trong cái phong tục Á Đông thì người nam và người nữ gặp nhau trong cái khung cảnh nghi lễ, và cái nghi lễ đó dựa theo cái hoàn cảnh thiên nhiên của trời đất. Thì gặp nhau trước khi mà hai người nam người nữ vào gặp nhau thì có cái sự tôn trọng cái nghi thức để vào cuộc. Nhưng còn bây giờ đó, trong cái xã hội Tây Phương này thì trước khi vào cuộc thì họ không theo cái nghi lễ thiên nhiên đó, mà người ta tạo thêm những cái hoàn cảnh, những cái phương tiện để tìm những cái sự khoái lạc tột độ bằng những cái phương tiện mà chế tạo đơn kỳ. Thế thì thưa thầy, trong cái sự mà người nam người nữ gặp nhau đó, theo như nếu mà theo gọi là tránh dâm như anh Tài nói đó, thì có thể sử dụng những cái phương tiện đó không, và những cái phương tiện mà Tây Phương dùng bây giờ để mà nó khích thích người ta đó, trong cuộc gặp nhau như vậy, có phải là bậy là cả?
Cho nên cái tôi đã nói tất cả cái gì cũng là hạn chế bởi sự lệ. Khi anh dùng thấy con gà, anh muốn ăn hết con gà, anh ăn hai cái miệng dạ. Cái đó anh hiểu chưa? Thì cái phương tiện của Tây Phương cũng vậy, tới đó nó kích thích này kia kia nọ, nhưng mà tới lúc nó chán thì nó từ chối rồi, à, cái đó là tự động, nó đã từ chối, không có thế nào tiếp xúc với nhau được. Cho nên cái sự sáng suốt ở bên trên có chiếu ngon và có hạn chế. Có người không phải là tự do như vậy, rồi anh ấy chú cha bên Tây tự do như vậy, vậy tôi qua tới Canada rồi tôi sướng, gặp cô nào vào đường tôi ôm nó hung đại nó, tôi khiếp chì nó rồi tôi dẫn nó đi ô tô, nó làm thứ quá, nó bắn trào găng giới hạn mà, anh thấy không? Chứ anh nói đó là nó lộng hành, nó không có đúng, bởi vì có sự ăn ý, có cái duyên điển giữa hai bên, cho nên nó phải dồn về mến cảm rồi tiến lần tới rồi nói chuyện. Chứ không phải người Tây Phương người ta không mất, mất văn minh đâu, vô làm cái ào cái là cổ quân ta đâu, không có vụ đó. Anh nói đó là nó lộng hành, còn cái này nó phải lộng hành. Hả? Nó cũng có lễ nghi, mà lễ nghi ăn tan đi giữa hai bên. Như bây giờ tôi ngồi bàn đó, tôi thấy anh là một cô gái đẹp, thì tôi muốn nói chuyện với anh, tôi kêu thằng bò rót cho tôi một ly rượu ngọt để kính cô đó. Thì thằng bồi nó đem tới cái ly rượu ngọt, nó nói nè: De la pa de monsieur le, à, pas de vu, trước mặt ông, trước mặt cô. Thì tự nhiên cô đó có lấy cái ly rượu đó cô đưa ra. Ok, thì bằng lòng uống. Ông tới nói chuyện với tôi chứ cũng phải có cái lễ đó chứ, Tây Phương nó có cái lễ chứ. Mình tới mình nói chuyện, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện mây, chuyện mưa, mà tán không thành thì nó vắng, mà tán thành thì mới đủ. Thì cái đó cũng là lễ nghi giới hạn mà, nó đâu có chuyện gì lộng lộng hành được, không có lộng hành được. Đó, anh thấy người ta thương nhưng mà người ta tự do. Tự do là gì? Không phải đi vô trong bóng tối. Trong lúc tôi thương là trực giác thương, tôi không cần vô trong bóng tối. Cho nên nó ở ngoài đường nó hung, nhưng mà có sự đồng ý. Không có sự đồng ý không được, ở tu liền. Bởi vì nó tôn trọng nhân quyền, đâu có làm bậy được. Cho nên nhiều khi anh nghĩ cái lễ giáo bên Việt Nam kỹ hơn, hạn chế được cái đó, không có hạn chế, nó còn quá tổ. Nó thấy lễ lễ gì chứ anh làm quá tổ, anh đi ngó sâu không á. Cái đó nó còn quá tổ. Cho nên người Việt Nam đa thế 4-5 giờ, 6-7 giờ có. Còn đằng này nó công khai thì nó thấy rồi, nó rõ ràng một còn một ai hết. Anh thấy không? Nó có cái hay, có cái dở, có cái hay, có cái dở. Cho nên chúng ta nghiên cứu ra thì cái nào nó cũng phải thủ lễ, mà cũng phải ở trong quy định của Thượng Đế, không có làm quá đâu. Người nào nó ăn học tới trình độ từ trung học sắp lên, nó cũng biết giữ sức khỏe nó chứ, nó đâu có quan phí sức khỏe nó nhiều được. Anh ha, còn tôi nói con người sinh lý giải quyết 4 lần/tháng cần, không có gặp y sĩ làm chi. Sinh lý về y học, nói về y học nữa không có gì.
Thầy, câu hỏi con đặt ra muốn hướng về cái phương diện là như người Á Đông nó coi cái sự gặp gỡ như vậy đó, cái bổn phận của thi hành cái bổn phận của thiên nhiên trên cao xuống này để nối tiếp cái loài người. Thành ra khi mà hai người nam người nữ gặp nhau thì có cái nghi lễ để làm bổn phận. Còn đây người Tây Phương đó, thì người ta coi đó là một cái sự
giải quyết sinh lý,
cái sự tìm một cái lạc thú. Thành ra trước khi mà người ta gặp nhau, người ta dùng những cái phương tiện để kích thích cái lạc thú, kích thích sức khỏe để mà kéo dài lạc thú. Cái vấn đề đó, cái kéo dài đó,
cái đó nó có hại, cái đó là có hại, cái đó có hại. cái đó một phần nào thôi, chứ không có thể nói hết tất cả người Âu Châu, người Tây Phương, một phần nào thôi về thiếu giáo dục, về vô minh. Chứ còn một số người ta vẫn đàn bà. Khi người ta thương yêu, người ta muốn gây dựng gia đình, người ta muốn để một đứa con ngoan, và người ta muốn xây dựng một dân tộc tốt. Thấy không? Chứ còn một số nào thôi, cái đó là số kiếm ăn về tình dục. Thì bên đó đâu, Á Châu cũng vậy, cũng có số đó kiếm ăn về tình dục. Bác bán sự sắc nhục. Nhưng mà cái lễ của Á Châu là lễ, nhưng mà cái sự muốn nó khác. Cho nên nó có cái muốn công chúa đó mà đem lính đó đánh cả cái xứ người ta thiêu, nó còn ác độc hơn nữa. Cái sự muốn của con người nó còn ác độc hơn nữa. Còn cái này nó công khai như vậy, nhưng mà nó có thể giảm được rất nhanh. Giảm được, không giảm được. Cho nên nó có tiến triển, nó có tiến triển, nó có giống dân thông minh, chứ không phải không thông minh.
Thầy, trong cái vấn đề tình dục đó, cái vấn đề mà hạn chế sinh sản đó, thì có lỗi gì không? Bởi vì mình làm như vậy thì những cái sinh linh của đầu thai để họ có tiến hóa, để họ cơ hội có lỗi không?
Sinh linh đầu thai nó sẽ có thì có giờ, có cái công việc làm sắp đặt của thượng đế. Cái cặp nào sẽ sáng tạo, cái cơ cấu nào, phần điển nào thích hợp cho phần hồn nào, giờ giấc nào, nó đều có quy định, nó đều có quy định. Cái đó mà không phải mình làm nổi đâu. Cho nên anh có vợ, anh muốn để người ta làm gì có, tới 6 là ngưng, 4 là ngưng, nhiều người 2 là ngưng, 1-8 được. Mọi người nói thôi tôi để một đứa, nó để 1-8. Thì làm sao? Cái đó là ai làm việc, đâu có phải hai vợ chồng nó làm việc. Nha, cái luật quá xanh luôn, Ngọc Hoàng nắm mà. Nếu mà mình biết được cái luật đó thì đâu còn Thượng Đế, đâu còn Ngọc Hoàng, mất ngôi ngày rồi. Mình làm áp phe nó sướng quá. Áp phe có ổng rồi ổng làm, thế nào mà làm được. Nghe không?
Thầy, như hai vợ chồng mà hạn chế như vậy đó, thì ông trời ông đã đặt được thì giờ khắc đó chứ, sinh linh nó xuống. Mà hai vợ chồng hạn chế kia thì một thai ổng cỏ thì làm sao mà...
Không có, ông trời ông đâu có đuôi mà ông gỡ cái cái chỗ không đúng lúc. Ông làm cái gì là đứng không sai một lý. Anh thấy không? Ở đây mà ta bay lên cung trăng, ta tính sai một ly là nó trật mất đi rồi. Còn ở trên đó xuống còn phải đúng hơn. Anh thấy không? Sao anh đừng lo vấn đề của Thượng Đế. Mình không có kho chứa tài liệu của Ngài đâu. Như tôi nói trong cuốn băng này, thầy, mình đâu có kho chứa tài liệu của Thượng Đế.
Như vậy là Thượng Đế muốn cho dân các nước Âu Mỹ này chỉ có 1-2 con. Cái đó là do ý muốn của Thượng Đế.
Cũng do ý muốn. Do ý muốn của Thượng Đế. Tất cả những cái gì là ý muốn của Thượng Đế mà Ngài vừa thử vừa thực hiện. Vừa thử vừa thực hiện. Chị nghe lời tôi nói rồi chị coi khắp thế giới, Ngài thử cái này thực hiện cái kia, thử cái này thực hiện cái nào, có hết. Đây này, thử Việt Nam xong rồi đó, rồi tới các nước sẽ tới. Việt Nam mà thật sự yên hòa bình rồi, đàng hoàng rồi, các nước tới rồi. Tới lúc đó thì có ông làm tự nhiên. Nhưng mà mình không biết rõ cái giờ giấc của Ngài. Tôi biết là Ngài đang thử. Chính tôi đối diện với Ngài ở Việt Nam, tôi cũng nói cha làm cái gì cũng thất bại. Tôi dám nói cha làm gì. Anh ơi, tao có cái bài, mà trong bài đó nó có cái thật, mày không thấy rõ cái thành của tao. Trả lời hay, trong cái bài của tao nó có cái thành mà mày không thấy rõ cái thành của tao. Mày chưa đủ khả năng thấy rõ cái thành của tao. Và trong cái thần của tao nó có cái bãi mà mày chưa đủ khả năng thấy rõ cái bãi của tao. Cái câu đó mới là chừng đi. Hả? Cho nên răng tù đi, muốn chứa tài liệu của Thượng Đế khó lắm. tại bộ óc lớn lắm, chưa đọc lại được. Tôi đối diện là nghĩa là không có một ngày tới sáng tới chiều ở Kim Hải tranh luận luôn luôn, để vô băng, để ghi chép, để cho mấy bạn thấy rõ là điểm thượng đế là cái gì. Không bao giờ trả lời một chỗ kẹt, không có bao giờ bị kẹt.
Thương Tám có đem cùng băng đó vào đây
không? Tôi nói hỏi mày có thương tao không? Con có thương cha. Cha là con chó, vì tôi phải thương. Câu này nặng lắm, nếu y đậm chắc rồi. Cho cha để cho con trả lời, cho cha để cho con đó. Nói vậy là bình tĩnh à,
cái là không nhưng mà
không không
thành sao cha còn buồn
hả?
Sao cha còn buồn
à?
Chuyển gì thành trong bãi có cái thành,
trong thành bãi có thành, trong thành nó có cái bãi.
Sao cha còn buồn
hả?
Sao cha còn buồn
hả?
Sao đức cha còn buồn?
Cha còn có vui. Buồn của cha đó, không có thấy con bay này. Buồn của cha là cái vui vô cùng tận. Rồi cái ông năm cuốc á, ông nói cho cha bên anh tám sao hỗn hào á, nó kêu bằng cha mà nó chữ cha là con chó. Mà tới ông nghe cho cha để ra cho con, không chịu, không chịu, thông minh chịu, không có thương người ta, tức được á. Chắc đủ thế hay lắm, thông lắm, không có cái gì kẹt. Thì dẫn vô chùa ở Chợ Lớn, tôi nói ra thắp nhang lạy Phật đi nè, kêu tụi nó xuống lạy tao. Nó chắc một chút bàn thơ, kêu mấy thằng nó xuống lạy tao. Con ra hả, mấy tụi dân nói câu đó ở trước sự nghiêm trang của một cái đền thờ, kêu mấy thằng nó xuống lạy tao. Cha nó tới mà nó không biết, cùng ngu. Dân nói vậy trước khi tôi đi, mấy người tới nắm cái tay của thầy, coi cái tay có lạnh không, nó dốc sợ vô đền thờ của Phật mà dám nói hỗn hào thì cái tay mới ra mồ hôi. Cô Nhi tới rờ tay coi đi, cũng vậy. Bởi vì cái cô này là một giáo sư, đâu ăn nói đâu đó nó có lễ nghi, làm sao dám nói lên nghe đi như đàn ông. Mấy thằng này phải xuống lấy cha nó, cha nó tới mà nó cũng dám nói trước đền, trước địa Phật. Có cái băng gần đây anh có nghe không? Cái băng mà hôm Tết ấy, có thâu băng
không?
Có, bởi chị Yên bữa nào đưa cho anh Tài thâu ăn Tết bây giờ, nghĩa là bên Việt Nam ở Cộng sản 10 người ngồi chung phải xin giấy phép cho biết đề tài, trước mấy tuần lễ nó phê mới được học nói chuyện. Nhưng mà ăn Tết ngày cũng cho các con tới kiến diễn, cái đám vô vi không cũng là trên trăm rồi, còn đám khác cũng như nào tới ngày cũng giảng. Nhưng mà hỏi chứ như vậy có nguy hiểm không cha? Chuyện của cha là không có thằng cộng sản nào dám đâu.
Thầy có nói là cha quy ẩn đâu
hả? Quy ẩn trước khi sau Tết này có ra. Thầy nó mạnh dạn lắm, nó con gái nhỏ nhưng mà nó mạnh dạn, không phải chuyện tâm thường, chuyện cái chuyện bắt tàu mà người ta nghĩ chứ, nghĩa là kêu anh đi làm giả anh cũng không dám làm. Anh gì đâu mà làm, chút nữa là bắt đi cải tạo nghĩa là tôi chết á. Đâu có phải giỡn.
Người ta nói cô điên
hả?
Người ta nói cô điên.
Đâu có điên, thì tất cả cán bộ còn phải vô quỳ trước mặt đi. Cán bộ đó có một anh bảy mấy tuổi ở bắt ở ngoài đảo gì đó, cung đảo gì đó,
cung
Sơn, bảy mấy tuổi, ổng được gì ổng là cách mạng, vô quỳ gối trước mặt xin đảnh lễ. Nhưng mà trong lúc nói ổng nghe, ổng nói để tao đi coi thì con này là con này. Vô tự nhiên quỳ xuống. Ông nói tại sao tôi tới đó cái tôi quỳ liền ông ta. ông tới phòng nghỉ nghỉ ông nói tôi bảy mấy tuổi mà tôi tới tự nhiên sao tôi là cách mạng nó tại sao tôi quỳ chứ mà xin lãnh lãnh cha và cha phán trời ơi những cái câu nói trong kinh tôi là người siêu tầm kinh sách để đóng góp cho cách mạng nhưng mà kinh sách chưa từng có và ông ở được biết gì
ông
tới đâu ông tới như trong phòng trong túi tôi già lắm 74 tuổi
thầy một thầy mới bắt đầu theo ông Tư cái thầy có ý niệm về vị thượng đế không? Vậy là sau khi thầy thăng tử rồi thầy
phải có thượng đế chứ?
Không,
ông Tư cũng có giảng gì thượng đế? Ông Tư cũng giảng gì thượng đế vậy? Mà chúng tôi đi xuất ra chúng tôi cũng phải gặp vậy, chúng tôi phải tới đó.
Thầy cái danh xưng thượng đế là ở đâu mà có? Hả? Ở không thấy nó có danh xưng thượng đế?
Ở thượng đế là đấng thượng đế Ngọc Hoàng.
Dạ.
Bên Á Châu đó.
Dạ cái danh xưng nó ở trong Phật giáo mình thấy nó.
Ờ Phật giáo không có. Phật giáo người ta nói gì
chỉ
Phật
có trong đạo Cao Đài thì có nó.
Ờ đạo Cao Đài có, người ta nói về Phật hơn. Bởi vì tu từ con người đi tới Phật. Nhưng mà bây giờ mình dòm lại con người do đâu sanh ra. Ai sanh ông Thích Ca ra không chúng ta đi tu. Phải có thượng đế không? Có đấng tạo hóa tạo ông Thích Ca không? Chứ ông Phật nào mà đi sanh con? Có ông Phật nào sanh con không? Ông Phật mà sanh con là không phải Phật rồi.
Thì thưa ông Tám, đi đến cái chỗ mà rốt ráo đó, con thấy thượng đế hay Phật gì đó cũng chỉ là một cái tên mà dùng khác cái danh mà thôi. Là bởi vì chẳng hạn như hồi nãy ông Tám nói rằng cha
vô danh,
cha nói là trong cái buồn của ta nó có cái vui
đó.
Trong cái bại của ta nó có cái thành.
Ừ.
Thì sự thật ra con thấy theo cái nhãn quan của người Phật giáo đó, vì do cái đối đãi thì mình nó sinh ra cái ngũ hành. Chứ sự thật ra nó không có cái tên. Trong cái buồn nó phải có cái vui, mà trong cái tịnh nó có cái động. Thành thử ra cuối cùng rồi đó Phật chứ thượng đế cũng là hư không.
Nói về hư không thế. Nhưng mà ở thế gian phải đặt.
Yeah.
Nó không có đặt á thì không có dẫn dắt người ta được.
Yeah.
Cho nên thượng đế và Phật cũng đều vô danh.
Yeah.
Như tôi nói vô danh, không phải có danh đâu.
Yeah.
Nếu có danh là giới hạn ngài.
Yeah.
Vô danh. Cho nên bây giờ ta đây thượng đế Ngọc Hoàng, thượng đế vô cực đại thiên tôn là vô danh.
Yeah.
Nó rõ ràng.
Yeah.
Cái Phật là chữ Phật tạo thành cũng vô danh.
Yeah.
Phật anh hiểu không? À, rốt ráo phải đi tới hư không đại định.
Yeah.
Cái đó là nói với siêu cấp. Yeah. Còn ở thế gian mà nó không có đó, nó không có theo.
Yeah.
Nó đâu có ý niệm đó.
Yeah.
Nó phải có một ý niệm đó, rồi trong cái ý niệm đó nó khám phá, nó khám phá rồi nó mới trở về hư không, nó mới chấp nhận. Lúc đó nó mới kêu bằng siêu thoát. À, còn không cho nó có ý niệm đó, nó làm sao nó siêu thoát? Siêu thoát là trở về hư không. Nó còn gì nữa mà chấp phát này. Mà trong kinh Phật nói rõ ràng, nhưng mà người ta không hiểu. Kinh Phật nói rất rõ ràng, kinh A Di Đà cũng nói rất rõ ràng, Quan Âm nói cũng rất rõ ràng, nhưng mà vì đời phải dạy vậy thôi. Tức một thiệt ra những ngày những phần đó là ở trên hư không mà thôi. Cho nên thượng đế xuống là phải nói chuyện với Phật và dạy Phật, có Phật tâm mới lĩnh hội được lời của ngài nói. À, còn người không có Phật tâm không có lĩnh hội được. Nên cha đã làm tàn nói vậy. Chứ phụ người ta trơ trơ mà nói con quay không? Nói con quay.
Dạ thưa Tám, cái hình thức mà cha đi quy ẩn là như thế nào?
Quy ẩn là cha không có tiếp khách mà thôi.
Nhưng
mà
cha
cái quy ẩn, cái miệng không nói thôi.
Yeah.
Nhưng mà cái điểm vẫn làm việc. Nhưng mà quy ẩn là không tiếp xúc. Những phái đoàn tới không gặp nữa. Chứ thôi cả cái phái đoàn này tới hết rồi tới phái đoàn khác. À, bên Thiên Chúa Giáo ông cha cũng tới. Rồi bên Phật giáo, bên Cao Đài, liên tục đăng ký để diễn kiến thôi. Mà lúc này còn diễn kiến nhiều, có những cuốn chân lý phân giải này đó nó chạy cùng hết rồi, người ta hướng về nhiều. Và tôi cũng hỗ trợ một phần rất lớn về những cái đường giải đáp của tôi đó, nó hội tụ mấy cái thơ của mình, thấy rõ cái hậu quả.
Theo con nghĩ chắc là Dạ, xuống đây đó không phải là cố ý để gặp ông Tám mà để mà làm việc khác. Bởi vì nếu mà cha muốn gặp ông Tám thì khi ông Tám xuất hồn về đã gặp trễ rồi đâu có cần.
Cha muốn làm một cái đặc biệt để cho những nhà lãnh đạo tôn giáo lưu ý và hướng về Ngài. Rồi lúc đó Ngài mới giáo huấn những vị đó để về dìu dắt những con Ngài. Vì những vị đó còn đi sai lầm, cho nên phải có cái cuộc cải tạo hiện tại ở linh địa Việt Nam để cho con cuộc thức giác. Rồi đây nó sẽ phá tượng Phật đồ lưu bồ, chỉ có cái pháp lý vô vi mà thực hành, rồi nắm cái chân lý đó hoàn tập để tu. Lúc đó nên pha mê pha tập. Trong ngày xuống đây là cố ý đã nói trước rồi, đã nói trước bao nhiêu năm trong cuốn Tôi Đồng Đạo, đã nói trước rằng Thượng Đế sẽ xuống miền Nam. Bây giờ y hệt là đã xuống miền Nam. Nhưng mà trong lúc trong khổng thánh miếu thì lúc mà mời tôi đó, tôi có nói là Ngài vô, Ngài đứng trên bàn thiên rồi thì làm cái bát quái trận đồ rồi lên ngồi trên cái ghế đó, thì Ngài sai khiến thiêu liêng đó là cái cấp nào mà sinh danh cao cái gì cao cũng phải quỳ trước mặt đấng cứu thế. Mà cái bàn đó là linh thiêng từ hồi nào giờ, mọi người phải ngán là anh vô anh đứng đó là kêu danh anh liền. Và ra một câu thơ phần anh, tâm anh muốn nói cái gì nói rồi, nó rõ rệt như vậy. Nhưng mà phải quỳ trước mặt Ngài. Ngài bận cái gì? Ngài đánh phấn tha son tuyệt đẹp gái ngồi vậy, phải quỳ lại. Tam giáo tòa cũng phải xuống đảnh lễ. Tam giáo tòa là tòa án của ông trời, phải xuống phải đảnh lễ trước mặt, đâu phải chuyện tầm thường.
Lúc đó thì ai đại diện Tam giáo tòa
hả?
Lúc đó ai đại diện Tam?
Xuống trong đồng tử, xuống trong đồng tử mà để thuyết giảng, mà nói rằng kêu Thượng Đế nên để cho Tam giáo tòa thực thi luật pháp. Thượng Đế không nên xin miễn nữa, vì Ngài quá thương con mới xin miễn và làm ngưng trễ công tác của mấy vị đó. Xin Thượng Đế không nên can thiệp nữa. Nhưng mà Thượng Đế vì thương ân xá kỳ này, để cái kỳ chót tu một năm cũng như ba năm để mở rộng đường cho mà thành viên thôi. Trời, cuộc đó quy nghi chứ anh không có nghe cuốn băng sao? Mấy cái băng đó có ở tại Việt Nam đó. Mấy cuốn băng mà lúc mà mời tôi đến
có nghe thầy
hả?
Trước qua thầy cũng nghe
mời tôi đến chiêu cấm dữ lắm. Mà trong lúc đó là ta cấm, tôi tính nhiều người tính là xong vụ này là ở tù hết thầy trò, nhưng mà mấy trăm người bình yên ra rồi không có bị cái gì. Mà không bao giờ cha nói nhỏ tiếng, nói lớn tiếng, để cho các con coi thằng cộng sản làm gì cha. Chuyện của cha làm là cha làm, cha hoàn toàn chịu trách nhiệm, các con không có trách nhiệm. Tụi nó mới an tâm ở ăn cháo rồi giỡn rồi chơi rồi ôm tôi rồi hôn rồi đủ thứ, nó bao dây tôi quay. Tôi kinh tế mới về mà nó mừng ghê lắm, nó ôm bao dây tôi đi. Cho nên cái chuyện đó là bây giờ hỏi nói tôi có thể nó nghi rằng tôi nói láo, chứ hỏi ông Lâm Nhân Sĩ vậy. Nhân Sĩ là sợ thì bị công an mặc kệ hàng ngày, thấy cái cảnh chết tới nơi rồi. Mấy bữa đó y cũng phải lên dự, lên ngồi trong này lo. Mấy người này chưa bị công an hỏi cung, tôi bị công an hỏi hàng ngày, căng quá. Nhưng mà một lần tin nơi cha. Rồi xong ăn uống xong rồi đi về đàng hoàng, không có gì hết. Còn Hồ Dân Em là 100%. Cha nói gì thì làm, ai không sợ thằng nào hết. Hồ Dân Em nhất định không có sợ thằng nào hết. Vui vẻ tự nhiên không có gì hết. Mấy ông thì sợ. Hồi đó ông Lâm Chí bị công an giữ nhà giữ cửa hỏi cũng hàng ngày, buộc ông cái tội. Ông đó là sợ nhất. Nhưng mà rồi cái ông thấy ngán, thấy ông lên là ông phải quỳ lại cha liền. Với cái sự quyền diệu nó tới trong đầu óc con, thấy rõ ràng vậy. Tới là quỳ gối lại,
lại cha, xin lại lại cha.
Mà tôi với ổng cũng như bạn, mà ổng cũng xin đảnh lễ luôn. Tôi cần cái đó.